trang 192. Phép màu nhiệm Giáng sinh. Nhiều người trong chúng ta thường thích có một Giáng sinh sau khác và có nhiều ý nghĩa hơn Giáng sinh trước. Giáng sinh thực sự của riêng tôi bắt đầu vào một ngày mưa, vào cái năm buồn bã nhất của đời mình. Vẫn còn trong độ tuổi đôi mươi, dù mới ly hôn, không có việc làm, tôi đi xuống phố vòng qua các văn phòng tuyển dụng. Một mình ngồi trong xe điện, tôi thấy ngay trước mặt mình có một cây dù vải lụa khá đẹp với chiếc cán bằng bạc có giác vàng. Tôi chưa bao giờ thấy một cây dù nào xinh xinh như thế. Tôi chăm chú quan sát chiếc cán và thấy có khắc tên giữa những dòng giác vàng trên đó. Đúng ra tôi phải đưa cây dù cho người phục vụ của chuyến xe để họ tìm và trả cho người bị mất. Nhưng hình như có một điều gì đó thôi thúc khiến tôi quyết định mang dù về và tự tìm ra chủ của nó. Tôi bước xuống xe, trời mưa tầm tã, nhưng may thay nhờ có cây dù mà tôi đỡ ướt. Sau đó, tôi tìm trong danh bạ điện thoại cái tên được khắc trên cán dù và gọi đến theo số máy tra được. Tiếp tôi ở đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ. Bà hết sức ngạc nhiên xác nhận đúng là cây dù của mình, một món quà mà bố mẹ bà đã mất tặng bà trong ngày sinh nhật. Nhưng cách đây hơn một năm, ai đó đã đánh cắp nó khi bà để ở trường. Bà là giáo viên. Người phụ nữ biết tin rất rỗi vui mừng. Điều này khiến tôi quên bẵng cả việc đi tìm việc làm cho mình, mà lại đi thẳng đến nhà bà. Bà nhận lại cái dù quen thuộc, xúc động đến rơi nước mắt. Người phụ nữ muốn tặng cho tôi một số tiền để cảm ơn, nhưng hình như chính niềm hạnh phúc của bà ấy khiến tôi cảm thấy việc nhận tiền hậu tạ sẽ phá hỏng một điều gì đó. Dù thú thật, trong túi tôi lúc ấy chỉ còn đúng 20 đô la. Chúng tôi trò chuyện một lúc và lẽ ra tôi nên để lại địa chỉ liên lạc của mình, nhưng tôi đã không nghĩ đến. 6 tháng sau, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. Tôi chỉ có thể tìm được những công việc tạm thời với thu nhập ít ỏi. Dù lúc đó tôi ở vào lứa tuổi đôi mươi trẻ trung, khỏe mạnh, tôi dành riêng 25 hoặc 50 xu hàng tuần để mua cho đứa con gái bé bỏng của mình một món quà Giáng sinh. Phải mất đến 6 tháng tôi mới dành dụm đủ để mua một món quà. Công việc cuối cùng của tôi cũng kết thúc trước Giáng sinh. Khoản tiền thuê nhà 30 đô la đã đến hạn thanh toán, nhưng tôi và bé Becky chỉ còn 15 đô la để mua thức ăn. Con bé từ trường học chạy về nhà, náo nức chờ đợi món quà mà tôi đã mua cho nó. Tôi mua một cây Noel và dự định sẽ cùng con bé ngồi trang trí trong đêm hôm ấy. Trên đường từ trạm xe điện về căn hộ của mình, tôi nghe thấy những âm thanh nhộn nhịp, vui tươi của mùa Giáng sinh. Tiếng chuông ngân vang nơi nơi, trẻ con nô đùa la hét, những ô cửa sổ sáng đèn, mọi người qua lại vội vã và tươi cười với nhau. Nhưng tôi biết Giáng sinh không dành cho mình, bởi vì dù gì đi nữa, tôi cũng chẳng có quà trong ngày đặc biệt này. Khi cố gắng vượt qua những bãi tuyết dày trước mặt, tôi chợt nghĩ đến khoảnh khắc tệ hại nhất của đời mình. Trừ khi có phép màu nhiệm nào đó, mọi chuyện mới thay đổi được. Tôi cảm thấy mình già đi rất nhiều. Về đến nhà, nhìn vào hộp thư, tôi chỉ thấy toàn là hóa đơn, và đặc biệt hai phong bì dán kín, và tôi chắc hẳn cũng chứa đầy hóa đơn như thế. Tôi bước lên thềm, nước mắt chảy, mặt mày buồn xo. Tôi co ro trong chiếc áo khoác mỏng manh của mình, nhưng tôi cố gắng gượng cười để chào đón con gái. Nó ra mở cửa, xà vào lòng tôi, đòi tôi phải trang trí cây Noel ngay lập tức. Becky có vẻ rất hãnh diện khi đã bày bàn ăn tối. Nó đổ thức ăn trong chảo và trong hộp ra. Cứ nhìn vào mấy cái hộp và chảo thức ăn, tôi lại thấy đau lòng. Bữa tối Giáng sinh ngày mai chỉ còn lại một ít hamburger và nước sốt. Tôi đứng trong căn bếp lạnh tanh, tràn ngập nỗi xót xa. Cái lạnh trong tim tôi còn buốt hơn cả băng giá. Giờ có tiếng chuông cửa, Peggy chạy vội ra. Nó nghĩ là ông già Noel đến. Rồi tôi nghe tiếng một người đàn ông trò chuyện khá thân thiện với con bé, nên đi ra xem. Ông ấy là người đưa thư và trên tay đầy ắp quà. Ông mỉm cười nhìn Becky đang vui mừng nhún nhảy. Chắc có sự nhầm lẫn rồi đây, tôi nói. Nhưng người đưa thư đã đọc tên chính xác. Đây là những gói hàng gửi cho tôi. Mãi đến khi ông ấy đi khỏi, tôi vẫn còn nhìn những món hàng một cách chăm chú. Tôi và Becky ngồi ngay bậc thềm cùng mở quà ra. Nào là một con búp bê lớn gấp 3 lần búp bê mà tôi đã mua cho Becky, găng tay, kẹo, một chiếc ví da rất đẹp. Thật chẳng thể nào tin nổi. Tôi nhìn tên người gửi. Đó là một giáo viên và dòng địa chỉ ngắn gọn từ California. Bữa tối hôm đó là bữa ăn ngon nhất của tôi. Tôi chỉ biết cầu nguyện, cảm ơn người. Tôi quên đi cả món tiền thuê nhà phải trả, quên đi rằng mình chỉ còn vỏn vẹn 15 đô la trong ví và không có việc làm. Hai mẹ con ăn uống và mỉm cười hạnh phúc. Sau đó chúng tôi bắt tay trang trí cho cây Noel. Tôi đưa con bé vào giường, xếp những món quà chung quanh gốc cây. Cảm giác bình yên đông đầy trong tôi giống như một điều may mắn. Hy vọng trong tôi bắt đầu nhen nhóm. Tôi bình tĩnh xem lại sắp hóa đơn và mở hai phong bì màu trắng được dán kín. Một trong hai phong bì có kèm tấm séc 30 đô la do một công ty gửi đến. Đây là nơi tôi đã làm việc ngắn hạn vào mùa hè. Bên ngoài phong bì ghi tiền thưởng Giáng sinh. Ôi, thế là có tiền để trả tiền thuê nhà rồi. Bên trong phong bì còn lại là một tờ đề nghị một chỗ làm ở một cơ quan của chính phủ. Sẽ bắt đầu 2 ngày sau lễ Giáng sinh. Tôi ngồi xuống với lá thư trong tay và tấm séc trước mặt. Có lẽ đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của đời tôi. Chuông nhà thờ đã bắt đầu đổ. Tôi vội vã quay vào nhìn đứa con gái đang say giấc và bước xuống đường. Khắp nơi mọi người đã đến nhà thờ để dự lễ. Mọi người mỉm cười với tôi và tôi cũng cười đáp lại. Giông bão đã đi qua, bầu trời trong vắt và đầy sao. Tiếng chuông ngân lên trong đêm pha lê và bóng tối mang lại tiếng cười. Có ai đó đang ngân nga hát. Nào, hãy chân thành với nhau. Tôi cũng lẩm bẩm hát theo những người xa lạ. Tôi không cô đơn, tôi nghĩ thầm. Mình sẽ không bao giờ cô đơn. Và đó cũng là thông điệp của Giáng sinh. Chúng ta sẽ không bao giờ cô đơn. Hồng Vân.